Chào các bạn, mỗi ngày đến trường cùng Toto Chan đều có nhiều điều kỳ lạ và thú vị. Như trong tập trước, hiệu trưởng còn yêu cầu học sinh mặc những bộ quần áo xấu xí nhất đến trường, làm những đứa trẻ như Toto Chan rất thích thú vì sẽ được chơi thỏa thích. Chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với những mẩu chuyện khác của cô bé nhé. Chương 28 Takahashi-kun. Sáng nay, lúc các bạn đang chơi đùa trong sân trường, thầy hiệu trưởng nói: "Các em có bạn mới đấy, bạn Takahashi-kun, bạn sẽ vào toa xe lớp 1 nhé." Toto-chan và các bạn cùng nhìn Takahashi-kun. Takahashi-kun cởi mũ, cúi đầu chào khe khẽ: "Chào các bạn." Toto-chan và các bạn mới chào lớp 1 nên còn nhỏ lắm, nhưng Takahashi-kun còn nhỏ hơn. Dù là con trai, cả chân lẫn tay Takahashi-kun đều ngắn tũn, bàn tay đang cầm chiếc mũ cũng nhỏ xíu. Nhưng cổ vai của Takahashi-kun rất vững chãi, trông Takahashi-kun đứng một mình thật tội nghiệp. Toto-chan nói với Miyo-chan và Sako-chan: "Bọn mình thử nói chuyện với bạn ý đi." Rồi tiến lại gần Takahashi-kun. Khi Toto-chan và các bạn tiến lại, Takahashi-kun mỉm cười trìu mến. Toto-chan và các bạn cũng mỉm cười đáp lại ngay. Takahashi-kun mở to mắt, ánh mắt như thể muốn nói điều gì đó. "Có muốn xem lớp học xe điện không?" Toto-chan hỏi, giọng rất ra vẻ đàn chị. Takahashi-kun đội mũ lại ngay ngắn lên đầu, đáp: "Có." Toto-chan vì muốn cho bạn xem ngay nên chạy vọt về toa xe rồi đứng ở cửa gọi: "Nhanh lên!" Takahashi-kun vội vã chạy theo, nhưng mãi mà Takahashi-kun vẫn ở tít đằng xa. Takahashi-kun vừa cuống quýt chạy lại vừa nói: "Xin lỗi nhé, mình đến ngay đây." Lúc này, Toto-chan nhận ra tuy Takahashi-kun không phải kéo lê chân đi giống như Yasuaki-chan, nhưng cũng vất vả chẳng kém để đến được toa xe. Toto-chan thôi không gọi nữa, đứng nhìn Takahashi-kun. Takahashi-kun cố gắng hết sức để chạy đến chỗ Toto-chan. Giờ thì Toto-chan đã hiểu, không cần giục nhanh lên thì Takahashi-kun cũng đang rất nhanh rồi. Vì chân Takahashi-kun rất ngắn, lại còn bị vòng kiềng nữa. Người lớn và các thầy cô đều biết chiều cao của Takahashi-kun sẽ mãi mãi dừng ở đây. Nhận ra Toto-chan đang nhìn mình, Takahashi-kun càng đi nhanh hơn, hai tay cứ vung qua vung lại. Khi đến cửa toa xe, Takahashi-kun bảo: "Cậu đi nhanh thế." Rồi nói tiếp: "Tớ từ Osaka tới." "Osaka?" Toto-chan hỏi lại rất to. Thì bởi với Toto-chan, Osaka là một thành phố chỉ có trong tưởng tượng, chưa bao giờ được nhìn thấy. Em trai của mẹ, tức là cậu, sắp thành sinh viên đại học, mỗi lần đến nhà Toto-chan chơi lại áp hai tay vào hai bên tai của Toto-chan rồi cứ thế nhấc bồng người Toto-chan lên. "Nào, cậu cho cháu tham quan Osaka nhé, nhìn thấy Osaka không?" Đây là trò đùa của người lớn thường dùng để chơi với trẻ em, nhưng Toto-chan lại coi đó là thật nên mặc dù toàn bộ da mặt bị kéo lên trên, mắt cũng bị kéo, tai có hơi đau nhưng Toto-chan vẫn cố nhìn ngó khắp nơi, nhìn cả ra đằng xa nữa để tìm kiếm Osaka. Nhưng chưa bao giờ Toto-chan nhìn thấy Osaka. Tuy vậy, Toto-chan vẫn nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy nên mỗi lần cậu đến, Toto-chan lại đòi: "Cho cháu xem Osaka, cho cháu xem Osaka đi." Thế nên với Toto-chan, Osaka là một thành phố hằng mơ ước, chưa một lần được nhìn thấy. Thế mà Takahashi-kun lại đến từ thành phố đó. "Cậu kể về Osaka đi." Toto-chan nói. Takahashi-kun mỉm cười sung sướng và bắt đầu kể rất trôi chảy, giọng như người lớn. "Osaka à?" Đúng lúc ấy có tiếng chuông vào lớp. "Tiếc quá," Toto-chan nói. Takahashi-kun mạnh dạn đi lên màn đầu, đung đưa thân hình nhỏ bé khuất sau chiếc cặp sách. Toto-chan vội vàng chạy đến người cạnh Takahashi-kun. Việc được ngồi tự do lúc này thật có lợi. Toto-chan không muốn rời Takahashi-kun thì đang tiếc mà. Và Takahashi-kun trở thành bạn của Toto-chan như thế đó. Chương 29, không được nhảy vào. Trên đường đi học về, khi gần đến nhà, Toto-chan bỗng phát hiện ra một thứ rất hay ho ở vệ đường. Đó là một đống cát to tướng. Đây có phải là biển đâu mà có cát, có chuyện như trong mơ thế này sao? Toto-chan nghĩ, và rồi rất lấy làm sung sướng. Toto-chan nhảy phốc một cái lên để lấy đà trước, sau đó chạy hết tốc lực, và bụp, thế là Toto Chan đã ở trên đỉnh đống cát. Nhưng Toto Chan đã lầm khi nghĩ đó là đống cát, bởi bên dưới lớp cát là một đống vữa tường màu lông chuột vừa được trộn xong. Vì vậy, cùng với tiếng bụp cũng là lúc Toto Chan vẫn đeo đầy đủ cặp sách và túi đựng giày, cắm thẳng người xuống đống vữa dính nhấp nháp ngập đến tận ngực, hệt như một pho tượng đồng bị cắm xuống vậy. Toto Chan vùng vẫy, cố để thoát ra nhưng chân tay cứ trơn tuồn tuột, giày cũng sắp tuột đến nơi, nếu không cẩn thận còn ngập luôn cả đầu vào cái đống nhấp nháp này ý chứ. Nhưng còn cách nào khác, Toto Chan đành đứng trơn chân trong đống vữa, tay phải giữ chặt cái túi đựng giày cũng đang ngập trong đó. Thỉnh thoảng, có cô bác nào đi ngang qua, Toto Chan lại khẽ gọi, "Cô ơi!" Nhưng mọi người đều tưởng Toto Chan đang nghịch nên chỉ tủm tỉm cười rồi đi mất. Đến chiều khi trời bắt đầu nhập nhoạng, mẹ bổ đi tìm Toto Chan và vô cùng sửng sốt. Vì lúc này cái đầu của Toto Chan đang nhô lên từ trong đống cát, mẹ vội đi tìm cái gậy, đưa một đầu cho Toto Chan nắm lấy rồi lôi Toto Chan ra. Chân mẹ cũng bị nhúng luôn vào đống xiềng xệt đó. Mẹ bảo Toto Chan, lúc này toàn thân đã giống hệt một bức tượng màu lông chuột. Lần trước mẹ đã nói với con rồi, trông thấy cái gì hay thì đừng vội nhảy vào, phải kiểm tra xung quanh trước đã. Lần trước ở đây là trong giờ nghỉ trưa ở trường, Toto Chan đang tha thẩn ở con đường nhỏ phía sau hội trường thì phát hiện ra giữa đường có một tờ giấy báo. Toto Chan thấy hay hay nên giống như mọi lần, kêu "Ôi!" xong là lập tức lùi lại đằng sau và phốc, nhảy một cái lấy đà trước rồi chạy hết tốc lực và bụp, nhảy vào chính giữa tờ báo. Nhưng dưới tờ báo hóa ra lại là miệng bể phốt, cái bể mà hồi trước Toto Chan có lần đánh rơi ví ấy. Bác quản trường đang dọn dở thì phải đi có việc, mà lúc này nắp bê tông của bể phốt đã bị nhấc ra rồi. Sợ bể bốc mùi nên bác quản trường dùng tờ báo đậy tạm lên. Thế là Toto Chan rơi tõng một cái xuống bể phốt. Mọi chuyện sau đó khủng khiếp lắm, nhưng tóm lại rất may là Toto Chan đã trở lại thành một cô bé sạch sẽ. Mẹ vừa nhắc lại chuyện đó, con sẽ không nhảy nữa. Toto Chan đứng lặng lẽ như một pho tượng, nói, mẹ thấy yên tâm. Nhưng khi nghe đến câu tiếp theo của Toto Chan, mẹ mới thấy là đã vội mừng quá sớm. Vì Toto Chan bảo, con sẽ không nhảy lên báo hay đống cát nữa. Tức là Toto Chan muốn mẹ hiểu rõ hơn là nếu là thứ khác thì Toto Chan vẫn sẽ nhảy. Và trên kia, ông mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ. Chương 30. Sau đó thì... Giờ ăn trưa mà tất cả các bạn học sinh luôn háo hức chờ đợi gần đây lại có thêm một chuyện vui. Từ trước đến nay, giờ ăn trưa ở Tomoe vẫn diễn ra theo trình tự như sau. Đầu tiên thầy hiệu trưởng đi kiểm tra hộp cơm của 50 bạn học sinh xem các bạn có đủ món của biển, món của núi không. Nếu bạn nào thiếu một trong hai món, vợ thầy sẽ múc từ một trong hai cái nồi đang xách ở hai bên tay ra món bị thiếu. Sau đó tất cả sẽ cùng hát bài, nhai 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 thật kỹ, hát xong lại đồng thanh hô, xin mời, rồi mới bắt đầu ăn. Tuy nhiên từ bây giờ trở đi, sau mục xin mời sẽ là tiết mục ai đó lên kể chuyện. Hôm vừa rồi thầy hiệu trưởng bảo, các em cần phải nói năng trôi chảy hơn. Từ bây giờ vào giờ cơm trưa, trong lúc các bạn ăn cơm, mỗi hôm sẽ có một bạn già đứng giữa mọi người và kể chuyện. Các em thấy thế nào? Các bạn học sinh mỗi người nghĩ một kiểu. Mình kể chuyện không nghe lắm nhưng lại thích nghe bạn khác kể. Chào ôi, mình rất thích được kể chuyện cho các bạn nghe. Còn Toto Chan nghĩ, mình vẫn chưa biết sẽ kể chuyện gì nhưng mình vẫn sẽ thử. Như vậy là hầu hết các bạn đều tán thành ý kiến của thầy hiệu trưởng. Thế nên ngay ngày hôm sau, giờ kể chuyện bắt đầu được thực hiện. Các bạn nhỏ ở Nhật thường được người lớn trong nhà dạy rằng không được nói chuyện khi đang ăn. Tuy nhiên với kinh nghiệm sinh sống ở nước ngoài, thầy hiệu trưởng luôn nói với các bạn nhỏ là bữa ăn phải thật vui. Các em không được ăn vội ăn vàng, cứ ăn từ từ thôi, vừa ăn vừa trò chuyện. Ngoài ra, thầy hiệu trưởng cũng cho rằng, trẻ em của thế hệ sau này phải có khả năng trình bày rõ ràng mạch lạc suy nghĩ của mình khi đứng trước người khác mà không sợ xấu hổ. Chính vì thế mà thầy quyết định sẽ bắt đầu giờ kể chuyện vào giờ cơm trưa. Khi các bạn đồng thanh, em đồng ý, thầy hiệu trưởng nói thêm, Toto Chan chăm chú lắng nghe. Nào các em không cần phải cố để kể sao cho thật hay đâu, các em có thể kể bất cứ chuyện gì mà các em thích. Chúng ta sẽ cùng thử nhé. Sau đó, thứ tự kể chuyện được quyết định. Bạn nào đến lượt lên kể chuyện, riêng hôm ấy, sau khi hát xong bài nhai 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 thật kỹ, sẽ được phép ăn nhanh hơn các bạn khác. Tuy nhiên, khác với việc kể chuyện trong nhóm chỉ khoảng 3 bạn như trong giờ ra chơi, việc đứng giữa 50 bạn học sinh toàn trường và kể chuyện thực sự rất khó, cần có thêm cả can đảm nữa. Thời gian đầu, có bạn ngượng quá, cứ đứng cười hi hi suốt, hoặc có bạn mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ rồi nhưng khi đứng lên lại quên sạch, cứ nhắc đi nhắc lại một câu có vẻ là nhan đề câu chuyện. Con ếch nhảy ngang, mãi sau mới thêm được một câu: hễ trời đổ mưa, hết rồi ạ. Xong là cúi chào mọi người, đi về chỗ. Tuy chưa đến lượt nhưng Tuttle-chan đã quyết định sẽ kể chuyện Công chúa và hoàng tử. Chuyện công chúa và hoàng tử của Tuttle-chan thì ai ai cũng biết. Đến nỗi mỗi lần Tuttle-chan kể cho các bạn vào giờ ra chơi, các bạn lại bảo: tớ chán chuyện đó rồi. Nhưng Tuttle-chan vẫn quyết định chọn chuyện đó. Cứ như vậy, các bạn lần lượt được làm quen với việc đứng trước mọi người và kể chuyện. Cho đến một hôm, có một bạn cứ nằng nặc không chịu kể chuyện dù đã đến lượt. Bạn trai đó bảo: em chẳng có chuyện gì hết. Tuttle-chan ngạc nhiên lắm, sao lại có người chẳng có chuyện gì thế? Nhưng chính bạn ấy đã bảo là không có. Thầy hiệu trưởng đến trước cái bàn bên trên có hộp cơm đã hết của bạn và nói: em không có chuyện gì à? Em chẳng có chuyện gì hết, bạn đó nói. Không phải bạn ngang bướng hay chống đối gì, mà có vẻ như bạn không có chuyện gì thật. Ha 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 ha. Thầy hiệu trưởng cười to, chẳng buồn bận tâm hàm răng trước đã rụng hết. Thầy bảo: vậy chúng ta sẽ sáng tác chuyện nhé. Sáng tác? Bạn đó ngạc nhiên hỏi lại. Thầy hiệu trưởng dẫn bạn đó ra đứng giữa mọi người, còn mình thì ngồi vào ghế của bạn. Em hãy thử nhớ lại mọi chuyện từ lúc ngủ dậy cho đến lúc tới trường. Đầu tiên em làm gì? Thầy hỏi. Bạn đó đưa tay gãi đầu sồn sột và bảo: dạ thì... Thầy hiệu trưởng nói tiếp: xem kìa, em vừa nói dạ thì đấy thôi. Thế là em có chuyện để kể còn gì? Sau dạ thì thế nào? Bạn đó lại gãi đầu: dạ thì em ngủ dậy. Tuttle-chan và các bạn khác thấy hơi buồn cười nhưng vẫn theo dõi. Bạn đó nói tiếp: dạ thì... và lại gãi đầu. Thầy hiệu trưởng ngồi khoanh tay lên bàn, mỉm cười nhìn bạn rất chăm chú. Thế là được rồi, vì các bạn ở đây đều hiểu được là em ngủ dậy. Không phải cứ kể chuyện gì vui hay khiến mọi người cười mới là giỏi đâu. Việc em tìm được chuyện để kể mới là quan trọng. Lập tức bạn đó nói to: sau đó thì... Tất cả mọi người cùng nhà người ra phía trước. Bạn đó hít một hơi thật sâu và nói tiếp: sau đó thì mẹ bảo đánh răng đi nên mình đi đánh răng. Thầy hiệu trưởng vỗ tay, các bạn khác cũng vỗ tay. Bạn đó nói to hơn: sau đó thì... Mọi người ngừng vỗ tay, chăm chú lắng nghe. Ai ai cũng nhòi người ra phía trước. Bạn đó hoan hỉ: sau đó thì mình đến trường. Một anh học lớp trên mải nhòi người quá, không để ý nên ngã bổ nhào về phía trước, đập cả đầu vào hộp cơm. Nhưng tất cả mọi người đều vui. Bạn đó có chuyện để kể. Thầy hiệu trưởng vỗ tay rất lớn. Tuttle-chan và các bạn cũng vỗ tay rào rào theo. Bạn sau đó thì đang đứng ở giữa phòng cũng vỗ tay theo mọi người. Cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay. Chắc hẳn sau này khi lớn lên, bạn đó sẽ không bao giờ quên được tiếng vỗ tay ngày hôm ấy.